Hồn nhiên niệm Phật. Hồn nhiên niệm Phật là trở lại tánh chân như, trở lại tánh như trẻ thơ. Như thường như vậy, như nhiên như như chẳng động, không đổi không dời. Lúc nào cũng niệm A-di-đà Phật là không đổi không dời, không lay động bởi ngoại cảnh. Tự tại an nhiên là giải thoát. Phật tử niệm Phật sao được hồn nhiên như trẻ thơ nhìn vào mặt mẹ. Tâm hồn nhiên là tâm vô nhất vật, không có vấn đề gì trong tâm, không nghĩ ngợi đòi hỏi gì như trẻ thơ ngồi trong lòng mẹ, rất là hạnh phúc. Niệm Phật hồn nhiên là trong lòng tràn ngập hạnh phúc với sự hòa quyện tâm mình và tâm Phật, và vượt qua sự tri ân của chúng ta. Tức là đối với Phật, sự tri ân không cần thiết, vì Phật biết mình đang hồn nhiên như trẻ thơ, tâm rỗng rang, vô tư. Tiếng A-di-đà Phật là tiếng reo cảm thán vang lên xuất thần không còn tâm phân biệt. Vượt qua thức thần phân biệt, chỉ có mình và Phật A-di-đà. Chân tâm mình và chân tâm Phật hòa quyện như ánh sáng hòa cùng ánh sáng. Ngay đây là cảm ứng Phật. Muốn niệm Phật hồn nhiên, phải có tính tâm chân thật. Như Tổ nói, một khi có tính tâm, chính là A-di-đà Phật sắp đặt tất cả cho chúng ta vãng sanh. Việc ấy không mảy may do sự thu xếp của chúng ta. Thường Phật tử niệm Phật không hồn nhiên vì hay vướng mắc. Con nguyện về cõi Phật, Phật có rước con không? Sợ Phật không rước là không có niềm tin chân thật. Phủ nhận sự cứu độ của Phật, không giao phó sinh mạng cho Phật. Phật tử nghe Pháp cho nhiều, mới đầu niệm Phật không hồn nhiên, nhờ nghe Pháp có niềm tin, dần dần có niềm tin thâm sâu, trong tâm không còn một điểm nghi nào, thì niệm Phật được hồn nhiên. Thế nào là niệm Phật không hồn nhiên? Mong cầu sớm đạt nhất tâm. Niệm Phật với tâm mong cầu, thì càng mong cầu là niệm Phật với tâm vọng, càng không được nhất tâm. Niệm Phật không khó, khó ở chỗ bền lâu. Bền lâu không khó, khó ở chỗ nhất tâm. Thời kỳ này đủ chuyện rắc rối, khó bình thản tu trì. Hơn nữa, nhân duyên nghiệp lực mỗi người không thể nhất tâm liền được đâu. Vâng lời tổ thầy bớt chuyện đời, tâm hướng về Phật, chú trọng đại nguyện, suốt đời cứ làm ngu phu ngu phụ, phải quấy nên hư không biết. Không cần phải biết, niệm Phật sao cho nhất tâm, nhập tâm, cứ âm thầm tu, lần lần cũng đạt nhất tâm. Đừng vội vã mong cầu, dục tốc bất đạt. Niệm Phật mục đích diệt trừ vọng tưởng, chặn đứng suy nghĩ, tìm an lạc. Dùng danh hiệu Phật để trừ vọng tưởng, tìm an vui là xem nhẹ đại nguyện, không thiết tha vào sự cứu độ của Phật. Khi phiền não đến niệm Phật cho quên, khi hết phiền não bỏ không niệm Phật. Như vậy xem danh hiệu Phật là phương tiện để đi đến định tâm, thì danh hiệu Phật không còn cao quý, mà chỉ là danh từ bình thường như những danh từ khác. Sức tu của mình yếu kém lắm, không chịu nương vào Phật lực, nương vào sự cứu độ của Phật để đời này thoát sanh tử luân hồi, mà dùng danh hiệu Phật để có sự an lạc nhất thời, so ra rất uổng phí. Niệm Phật để cầu có công đức phước báo, nghĩ là niệm Phật có công đức phước báo mới niệm. Khi niệm A-di-đà Phật là đã có vô lượng công đức phước đức chuyển về mình rồi. Đừng mong cầu có công đức phước đức mới niệm, hay niệm Phật không có nguyện vãng sanh, mà vì muốn được giàu sang, sung sướng. Chấp vô hình thức, tức nghĩ là phải mặc áo giới ngồi trước bàn Phật. Còn ở nơi khác niệm Phật, Phật không cứu độ, hoặc lập đàn tràng cúng tế rườm ra, chấp vào sự tướng. Hình tướng bên ngoài chứng tỏ còn nương vào những cái bên ngoài, chưa thật sự nương vào sự giá trị của Phật, thì đây không phải là hồn nhiên niệm Phật. Phó thác cho Phật. Nghiệp thức của mình thì mênh mông như biển cả. Tâm danh lợi cao như núi Thái. Từ vô thủy kiếp đến nay, mình đã chìm sâu vào ngũ dục mê lầm tâm tối. Muốn thoát ra khỏi nhưng không đủ sức, không biết nương tựa vào ai. Bản thân không thể tự tu tự chuyển nghiệp, tự mình không thể chống trả, tự mình không thể quán chiếu soi sáng, cho nên khổ chất chồng thêm khổ, mê chồng thêm lớp mê. Này biết được đại nguyện Phật A Di Đà phát ra nhằm cứu độ những người mê lầm ngu tối như mình đây, chỉ cần tin và niệm Phật là được Phật cứu độ, lòng vui mừng giao phó pháp thân huệ mạng cho Phật, an tâm niệm Phật. Giao cho Phật lo là một cách nói khiêm hạ, vì giao cho Phật lo là mất ngã. Đây là một phương tiện thiện xảo mà Tổ Thầy đưa ra giúp cho chúng sanh căn cơ thiển bạc có được tâm an định. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, tâm nổi phiền ba là do cái ngã của mình quá lớn, quá quan trọng hóa con người của mình. Tại gia có cái ngã của tại gia, xuất gia có cái ngã của xuất gia. Nhiều người tu, giảng kinh thuyết pháp rất hay, nhiều người ngưỡng mộ, cái ngã nổi lên không biết. Khi cái ngã nổi lên, đồng thời phiền não nổi lên, tâm tối mò, nghiệp đến không giải quyết được. Cái ngã càng lớn, thì chân tâm càng bị che mờ. Cái ngã giả nổi lên, chân ngã không hiện lên được, nên không an lạc. Muốn an lạc là phải mất ngã, vô ngã là niết bàn. Muốn đến vô ngã là chứng thánh A-la-hán. Rất nhiều phương cách quán chiếu, quán từ bi, quán vô thường, quán bát nhã, vân vân. Nhưng căn cơ chư Phật tử rất khó, quán qua không nổi. Cho nên, Tổ Thầy thấy mình đầy chướng sâu, huệ cạn trước hoàn cảnh bế tắc không biết giải quyết bằng cách nào, nên chỉ cho mình giải quyết vấn đề bằng niềm tin. Niềm tin này là gì? Đón nhận năng lực siêu hình từ chư Phật, Bồ Tát, và ngay nơi bản nguyện tha lực cứu độ Phật A-di-đà. Niềm tin vượt qua tất cả. Một khi tin vào Phật A-di-đà, tức là chấp nhận Phật A-di-đà trong tâm. Chấp nhận A-di-đà là hồng danh muôn đức, nên chuyển hóa hết phiền não. Khổ từ đâu ra? Từ vọng niệm, vọng tâm. Chính vọng niệm đưa mình vào cảnh khổ, đưa mình đi trong sanh tử luân hồi. Niệm Phật là niệm chân tâm như trí tuệ Phật A-di-đà, chính là niệm bản thể chân tâm của mình. Ngay tại đây là niết bàn cực lạc, không tìm đâu xa. Giao cho Phật lo không phải mê tín. Rất có trí tuệ, nhưng có nhiều người không tin, tự cao tự đại, nghĩ mình sáng suốt có thể giải quyết tâm linh bằng nhiều phương cách khác. Còn Phật tử đây thấy rõ chính mình không thể làm gì hơn là phó thác giao cho Phật mọi chuyện. Mọi sự đến đều A-di-đà Phật. Buông bỏ hết mọi thứ, ngay cả sinh mạng của mình cũng giao cho Phật. Trong tâm không khởi lên một niệm nghi ngờ, không cần tìm hiểu Phật cứu độ bằng cách nào. Khi nào thành Phật rồi sẽ hiểu. Phật cứu độ bằng danh hiệu của Ngài, bằng chính bản thể của Ngài. Chỉ cần niệm lên là nhận được ân đức. Ân của Phật giúp mình từ phàm phu trở thành Phật, thì chuyện gì Phật cũng giúp được hết. Cho nên sư rất tri ân Phật. Niệm Phật mà rung động cả thân tâm và nguyện với Phật, con xin giao trọn đời con cho Phật. Nếu nói giao cho Phật lo là thua thiệt, thì Phật tử không giao được. Còn muốn hơn thua, còn dành lo với Phật, cái ngã sẽ nổi lên không niệm Phật được. Chuyển giao cho Phật lo là mất ngã. Ngay lúc người ta chửi mắng sư, sư cũng không khởi lên niệm phiền trách. Với lòng từ bi, sư thầm nghĩ, ông bà đang khổ không biết xả vô ai, xả vô tôi đi. Rồi sư cứ A-di-đà Phật, thấy rất nhẹ nhàng. Nhờ ông bà mắng tôi bớt kêu mạng. Lão tăng tội lỗi. Thật vậy, vì mình mà người ta bực tức, đau khổ. Sư bạch với Phật, Phật từ bi độ người thù hằn thì con sớm thành Phật. Việc này rất đại hùng đại lực. Có gan làm Bồ Tát, có gan làm anh hùng. Phật tử chưa dám giao cho Phật lo. Là tâm còn nhỏ hẹp, phân tách phải quấy, phiền hà thù oán. Tu là tâm mở rộng cứu giúp chúng sanh, thì mới tương ưng tâm Phật với đại nguyện từ bi. Nếu không, còn cách xa Phật, không nhận được sự nhiệm màu, còn ở ngoài vần hào quang cứu độ của Phật. Có những lúc sư buông câu niệm Phật khởi lên nghĩ tưởng đến chúng sanh, người này về, người kia về. Sư chợt nhớ lời Phật: con đã hứa giao cho Phật lo, mà sao còn nhớ tới chi ba cái chuyện đó? Sư tỉnh ra, quay lại niệm Phật: chuyện phải quấy của chúng sanh để Phật lo, không bận lòng. Muốn giao cho Phật lo là phải thật tin Phật. Phật luôn chiếu hào quang soi sáng mình, cứu độ mình. Ai có chê sư ngu khờ, cái gì cũng giao Phật lo, sư chấp nhận. Cả đời sư không tranh luận với ai, nên ít bị dao động. Nhờ Phật soi chiếu, nên sư nhận ra điều này. Sư không làm được gì. Có những lúc người ta nói bóng gió, sư cũng không biết, sư cứ A-di-đà Phật. Nếu sư tự hào thấy mình làm được như vậy, thì cái ngã nổi lên, sư liền rầy tâm mình. Nhờ Phật hết, không có gì là tự mình cả, thì mất ngã. Mặc dầu được như vậy là phải ráng tập niệm Phật cho thuần thục. Sư thường bạch Phật để nhắc nhở tâm mình. Từ vô lượng kiếp đến nay, vì không biết lời thệ nguyện Phật A-di-đà, không biết niệm Phật, không phát nguyện vãng sanh, cho nên bị trôi nổi trong ba cõi sáu đường, nước mắt nhiều hơn bốn biển. Nay được làm người, gặp đủ chuyện khổ, từ khổ chí khổ, một nhân duyên lành, con biết được lời thệ nguyện Phật A-di-đà là cái phao cứu đời con. Nếu không có đại nguyện, đời con còn trôi nổi trong sanh tử. Con nguyện giao phó pháp thân huệ mạng cho Phật. Phật lo dùm, con ngu khờ tính toán không bằng ai. Cầu xin Phật gia hộ cho con ngày đêm. Con khổ, chúng sanh khổ, xin Phật cứu khổ. Con khổ, chúng sanh khổ, xin Phật cứu khổ. Cầu nguyện phó thác cho Phật, Phật chuyển sao theo vậy. Tổ Thân Loan nói: tôi biết chăng, tôi là con người tầm thường, gian ác đáng khinh, trôi nổi đó đây như rác rến trong sông mà chẳng bao giờ thoát ra khỏi dòng đời đau khổ. Tổ nói sự thật về chính mình không phải gượng gạo. Ngài luôn hạ mình khiêm cung, cho mình là gian ác tầm thường để cho mình noi theo, tin vào đại nguyện phá ngã. Vì ỷ vô tự lực, ỷ vào sức tu của mình, nên vô lượng kiếp trôi nổi trong dòng đời đau khổ, muốn thoát ra mà không được. Bây giờ muốn tín tâm vào đại nguyện, phải đem cả tấm lòng tin vào đại nguyện thì mình mới thấy đúng chân lý. Con người của mình đầy tội lỗi, xấu xa, ích kỷ. Nếu không có đại nguyện, mình còn trôi nổi trong sanh tử. Có Phật đại từ bi tiếp duyên cho mình thì mình không còn lo gì cả. Nhưng Phật tử xét lại thấy mình thật tin chưa? Ít nhất thấy rõ chính mình còn vọng tâm vọng niệm quá nhiều. Nếu không có Phật thì mình không được vào cõi an lành. Phải nắm lấy danh hiệu Phật mới lướt qua được dòng đời, qua được ba cõi sáu đường. Vì ba cõi sáu đường đều là ngũ dục, cả các tầng trời đều là ngũ dục dễ ô nhiễm. Niệm Phật về cõi Phật rất khó, mà vào ngũ dục rất dễ. Phật tử có chuyện khó xử lại bạch sư, nhờ sư xử lý dùm. Sư chỉ có một phương cách là giao phó cho Phật lo, lo niệm Phật. Chính sư còn giao Phật lo, sư còn phàm, sao giải quyết được? Mọi sự mọi việc nhờ Phật giải quyết dùm, sư cứ A-di-đà Phật. Phật tử cứ nghe lời sư đi, đừng tìm một phương cách nào khác. Càng tính toán, tâm càng vọng động, càng sai. Cứ niệm Phật là Phật soi sáng tâm mình. Mọi chuyện giải quyết trong sự sáng suốt. Mình lo sao bằng Phật lo, mình tính sao bằng Phật tính, ý phàm sao bằng ý Phật. Mọi người đều có chỗ nương vào Phật A-di-đà, sao lại không nương? Đừng nương vào ai hết, cũng đừng nương vào sư, chính sư còn phải nương vào Phật. Hồng danh Phật A-di-đà là vô lượng công đức phước đức, nghìn triệu kiếp không dời nổi, vẫn là A-di-đà Phật. Phật cho mình nương vào bản nguyện, sao không nương? Đại nguyện A-di-đà Phật là chỗ dựa vững chắc nhất để vượt qua chướng duyên, an ổn, tu trì. Bài học số 1. Tổ Pháp Nhiên, Ngài là hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát, trí tuệ, thần lực, vô biên thông suốt Tam Tạng Kinh Điển. Nhưng Ngài vẫn chưa thực sự an tâm. Khi ngộ được ý chỉ Di Đà siêu thế nguyện của Tổ Thiện Đạo, Ngài bỏ hết các pháp đã tu và đang tu. Nhập thức chuyên niệm Phật, Ngài dạy là tu thánh đạo môn thì tột cùng trí tuệ để giải thoát sanh tử, tu Tịnh Độ Môn thì trở lại ngu si để vãng sanh. Ngài rất khiêm cung, tự cho mình là ngu si. Vì làm người ngu để mất ngã, để dễ buông bỏ tự lực, buông bỏ sở đắc sở chứng và tất cả các pháp đang tu để chuyên nhất niệm Phật. Nương vào tha lực cứu độ của Phật A-di-đà, nguyện vãng sanh, chấp nhận mình hèn kém, không thể tự tu, tự giải thoát sanh tử, mà phải nương vào năng lực siêu phàm của đại nguyện, phó thác cho đại nguyện, phó thác cho A-di-đà Phật. Mọi sự mọi việc giao cho Phật lo, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Đối với Ngài, chỉ niệm Phật là đủ, không có niệm thứ hai. Ngài nói, tôi như đứa trẻ không biết đen trắng, như một người ngu không biết thị phi, để tâm sáng tối niệm Phật. Tổ Thân Loan tự nhận mình, lão tăng ngu ngốc trọc đầu, tổ Ấn Quang cho mình là nhà sư tầm thường vô năng vô trí, bậc thầy xưng khùng xưng điên. Đức Khổng Tử luôn dạy, khùng huyễn giả hồ, tổ thầy là bậc hóa thân Phật, Bồ Tát thượng căn thượng trí, tự cho mình là người ngu để mất ngã. Tổ thầy đủ cách để phá ngã, còn chúng sanh đủ cách tăng thêm bản ngã. Càng tu bản ngã càng tăng, mới học hiểu chút chút, vội cho mình là thượng căn thượng trí, thích làm thầy người khác, nói trời nói đất, nói mà không hành. Khi gặp chuyện không biết dùng pháp nào, quán chiếu ra sao, tu tập làm sao để trở lại tâm thanh tịnh. Biết bệnh của chúng sanh là vậy, vì muốn hóa độ chúng sanh, các ngài lấy bản thân mình ra làm gương, để cho chúng sanh noi theo, tin trọn vẹn đại nguyện, buông bỏ tự lực. Vì vô lượng kiếp ỷ mình sáng suốt, tự tin rằng mình tự giải thoát nhưng không nổi, cho nên còn trôi nổi trong sanh tử. Bây giờ may mắn, Phật tử được tổ thầy chỉ dạy pháp tu niệm Phật nương vào đại nguyện Phật A-di-đà. Nhưng đa số nghe nhiều học hỏi nhiều, nhưng không tin trọn vẹn là vì sở chấp quá nặng. Cho nên, tổ thầy đưa ra một phương tiện thiện xảo giúp chúng sanh niệm Phật được nhiếp tâm là trở lại làm người ngu hay là tập làm ngu phu ngu phụ. Hàng ngu phu ngu phụ là chồng khờ vợ dại. Những người này có căn lành sâu, nhiều đời nhiều kiếp đã từng tu niệm Phật, từng phát nguyện vãng sanh nhưng vì giấu pháp, muốn mỗi mình vãng sanh, không muốn ai vãng sanh cho nên không được vãng sanh. Kiếp này trở lại làm người dốt, nhân duyên gặp được thiện trí thức nhắc nhở chỉ bày niệm Phật. Nghe nói có Đức Phật A-di-đà phát 48 lời nguyện, nguyện độ tất cả chúng sanh nào có lòng tin ưa, xưng danh hiệu Ngài một niệm, 10 niệm cũng được, Ngài tiếp dẫn. Người này nghe nói tin nhận liền, suốt ngày trì danh hiệu Phật, ai nói nặng nói nhẹ cũng A-di-đà Phật, giờ phút cuối được vãng sanh. Phật tử nếu thấy mình không phải là thượng căn thượng trí, mà cũng không hẳn là người ngu dốt, cũng có hiểu biết, từng xem kinh sách nhưng thấy mình không đủ sức phá ngã, đối cảnh còn khởi tâm phân biệt, ỷ vào công đức thiện hạnh, niềm tin còn yếu kém, niệm Phật không nhiếp tâm, tổ thầy nói rất khó vãng sanh, sư khuyên Phật tử nên tập làm người ngu phu ngu phụ để dễ mất ngã, niệm Phật nhập tâm để dễ vãng sanh. Hơn 30 năm sư đã tập làm người ngu, thấy nhiều lợi ích, gặp bao nhiêu là nghịch cảnh. Mới đầu sư rất là khó chịu với những ứng xử của người khác đối với mình. Lúc khó chịu là lúc tâm phân biệt nổi lên. Tập làm người ngu lần lần sửa đổi, thấy khỏe nhẹ, niệm Phật được nhiếp tâm, vì không còn phân tách gì hết. Đóng vai ngu nên ai khen ai chê thấy bằng nhau, phát sanh tự nhiên. Do tâm được bảo hòa, tạm nói như vậy. Bây giờ thấy được, sư nói cho Phật tử nghe. Sư không bắt buộc Phật tử làm người ngu liền, mà phải tập, và mỗi người có sáng tạo riêng. Trường hợp nào ứng dụng ra sao, phải làm gì? Phật tử khéo diệu dụng tâm, nghe pháp phải khéo nghe khéo hành. Một giờ làm ngu phu ngu phụ là một giờ an vui hạnh phúc. Ai tách tẻ không tu tập con đường ngu phu ngu phụ thì khổ. Bài học số 2. Nhiều người ở phương xa cách nơi Tổ Thân Loan hàng mấy trăm cây số, đến hỏi đạo. Tổ Thân Loan đáp: "Tôi là người ngu, không biết gì hết, ngoài sự niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Tổ mà không biết gì hết sao giảng pháp cho Phật tử?" "Không phải tổ không biết gì, mà muốn cho người cầu pháp đi thẳng một con đường tín tâm vào đại nguyện, chuyên tâm niệm Phật chắc chắn vãng sanh, nên ngài tùy cơ không cần giải thích dài dòng. Vì đại nguyện Phật A Di Đà là siêu phàm, hồng danh Phật A Di Đà là bất khả tư nghị." Hỏi không tới, nói không được, càng suy nghĩ càng khỏi nghi ngờ, đâm ra thắc mắc nhiều thêm. Học đạo không phải không cho hỏi, nhưng hỏi theo ý thức phân biệt. Càng hỏi, càng đi vào bế tắc cùng đường. Trí tuệ niệm Phật là trí tuệ bất khả tư nghị. Bậc thượng căn thượng trí niệm Phật nhiếp tâm, đạt được Phật trí. Phật tử niệm Phật nhiếp tâm, đạt Phật trí. Ông bà già cả dốt chữ, niệm Phật nhiếp tâm cũng đạt được Phật trí. Phật trí tức là trí tuệ có sẵn của mỗi người. Trở về Phật tâm, chứ không phải nhất thiết là phải khôn ngoan lanh lợi. Luyện này luyện kia mà có. Tổ nói tôi là người ngu, ý là khuyên mình trở lại làm người ngu đi. Buông bỏ hết ngã chấp kiến giải, suy luận, tin vào tha lực Phật A-di-đà, niệm Phật là đủ vãng sanh. Nhưng đa số cái nghiệp khiến làm lanh làm khôn, phân tích luận biện, đặt câu hỏi này câu hỏi kia, đặt nghi vấn này nọ. Nếu như tổ luận biện thì người nghe không khéo càng mất niềm tin. Nên trong pháp tu tịnh độ, tổ dạy bàn luận này kia là vô ích, bàn riết thay vì về cõi Phật, rớt trên biên địa hay ở lại Ta Bà. Có một câu chuyện thiền. Một vị vua đến gặp thiền sư vấn đạo. Vua hỏi đến đâu, thiền sư trả lời thông suốt. Nhưng càng hỏi, tâm nhà vua càng rối mù. Hỏi tới chân tâm bản tánh, chân như Phật tánh, thiền sư vẫn im lặng. Nhà vua cứ hỏi mãi, thiền sư vẫn làm thinh. Vì càng trả lời, nhà vua càng nghi hoặc thêm. Vì ngôn ngữ làm sao diễn tả được, dùng trí năng lanh lợi đến đâu cũng không nắm bắt được. Có hỏi chỉ hỏi trớt trớt bên ngoài, làm sao hiểu được chân tâm bản tánh, Phật tánh, vân vân. Nhà vua lâm vào thế kẹt, bất an. Vị thiền sư thấy thời cơ đã chín mùi cho nhà vua này. Thiền sư bất ngờ đập tay xuống bàn cái ầm. Vua giật mình, tất cả năng lực tinh thần tập trung vào vấn đề biến mất. Tâm mở ra dứt bạc suy nghĩ, nói năng. Nhà vua chợt nhận ra bản tánh thanh tịnh như như. Hiện tại, Phật tử đang tập tu, cần phải nghe giảng pháp, nghe tường tận rõ ràng, chứ không phải nghe một góc cạnh nào đó, dễ hiểu lệch, tu lệch hồi nào không hay. Nếu cái nào không hiểu, thì Phật tử hỏi để trong tâm không còn vướng mắc. Bài học số 3. Nhiều Phật tử bạch với sư, con mới học làm ngu phu ngu phụ là bị khảo liền, sao thấy khó quá. Làm người ngu không dễ đâu, nhưng cũng không thấy khó mà nản. Ráng tập thì có kết quả, tin tưởng vào pháp tu. Sư hành chưa trọn vẹn nhưng chưa từng sống được. Sư từng bị người ta chửi bới đuổi xô, sư làm người ngu. Nghe nhưng giả như không nghe. Sư cứ A-di-đà Phật, mệt đi thì đi ngủ. Còn Phật tử ngủ không được vì cứ lầm thầm nhớ lại người ta chửi. Ngày nọ qua ngày kia, đổ bệnh luôn, còn chấp còn khổ. Rồi than sau tu mấy chục năm, từng làm phước, bố thí, làm công quả, ăn chay, mà sao bị khảo quá. Sư theo lời Tổ Thân Loan, tôi là người tầm thường đáng khinh, lão tăng ngu ngốc. Tập lần hơi tốt, nên quý sư nói, sư khờ dại, đần độn, sư không ngại. Sư vẫn A-di-đà Phật tỉnh bơ. Vì không có gì vướng mắc trong tâm hết, sự thật là vậy. Sư tạm hành được nên người ta nói nặng đến đâu, sư cứ A-di-đà Phật, như nước đổ lá sen trơn tuột hết, như không có chuyện gì xảy ra. Người mà khôn lanh quá không dễ tu, tu thiền cũng vậy, người nào lanh lợi, thức phân biệt nhạy quá, đụng chút phiền hà, quá khôn lanh kêu là khôn vặt. Phật nói cái đó không phải khôn. bây giờ làm người ngu. Không còn tâm phân biệt, ai nói gì cứ A-di-đà Phật, có Phật gia hộ cho mình, kết quả vô chừng. Đức Phật A-di-đà thấy mình làm được vậy, Phật thương nói: Nó ngu vậy mà gương sen có tên tuổi nó ở phương Tây, sáng rỡ tươi đẹp. Bài học số 4. Phật thầy dạy là: Ai chửi mắng thì ta giả điếc, ai chửi mắng giả như điếc không nghe gì hết. Đến một lúc tai vẫn nghe, nhưng cứ A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nhập tâm rồi, không còn giả điếc nữa, mà là điếc thiệt. Lúc này thấy Phật thiệt. Mục đích giả ngu để thấy Phật thiệt, giả ngu đến độ ngu như thiệt là đóng đạt, như người đóng kịch. Họ nhập vai đến nỗi quên mất mình, hoàn toàn sống với nhân vật đó, mình là nhân vật đó. Giả ngu để dễ nhiếp tâm niệm Phật, khi nhập tâm thành ngu thiệt. Sư giả ngu nhưng ngu thiệt. Ai khen chê, ai nói bóng gió, sư cũng không biết. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không còn giả ngu nữa. Niệm Phật là trở lại tánh nghe hằng thiện hữu, là ông Phật thiệt của mình. Lời khen tiếng chê không cần phân tách thì thấy khen chê bằng nhau, là sống được với tự tánh thanh tịnh có sẵn. Nếu cứ chạy theo khen chê mà vui buồn dính mắc hoài là quên đi bản tâm. Bản tâm tạm nói như hư không, không lay động như như, chỉ có gió động. Cảnh duyên bên ngoài động, thay đổi biến chuyển, vui buồn, phải trái là chuyện bên ngoài, không dính dáng tới tâm mình. Thì thôi, đừng bận lòng chuyện của người khác, không cần thiết lo thiện, lo ác, lo đúng, lo sai, lo giàu, lo nghèo. Tổ lúc nào cũng nhận mình là ngu ngốc. Sư theo ý của tổ chấp nhận mình ngu khờ, không biết gì nhiều để tâm niệm Phật. Biết chắc niệm Phật là về cõi Phật, hiện tại giả ngu để thấy Phật thiệt. Cho nên, tổ thầy thấy mình dày chướng sâu, huệ cạn, trước hoàn cảnh bế tắc không biết giải quyết bằng cách nào, nên nghĩ cho mình giải quyết vấn đề bằng niềm tin.